bằng con tim Thiên Chúa, xin chiếu để lòng tính toán hơn thua, nghĩ về người bằng tâm Chúa trao ban như ánh trăng rằm soi sáng trên ngàn. Xin trong hồn ngập yêu thương tha thứ cho trái ngọt tình yêu mãi thơm nồng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca cho thứ hai, tuần thứ hai mùa chay. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy ở nhân từ như cha các con là đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha. Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu hào hạng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm cho mùa chay của ngày thứ hai, tuần thứ hai mùa chay, nói về vấn đề hãy ở nhân từ như cha của các con là đấng nhân từ. Chúng ta nhớ bài phúc âm của thứ bảy tuần trước, thứ bảy tuần thứ nhất mùa chay, thì Chúa cũng dạy chúng ta hãy nên trọn lành như cha của các con ở trên trời là đấng trọn lành. Và trọn lành ở chỗ là bác ái yêu thương, đức ái trọn hảo. Thì hôm nay Chúa tiếp tục dạy chúng ta là nhân từ như cha các con là đấng nhân từ. Thì cha trên trời trọn hảo, và bây giờ lại cha trên trời nhân từ, thì có nghĩa là trọn hảo chính là nhân từ, có thế thôi, không có gì khác. Nếu chúng ta không nhân từ, không có sống đức ái trọn hảo, không bao giờ có thể hoàn hảo được. Trái lại, chúng ta chỉ là giả hình thôi, chúng ta chỉ là công chính theo kiểu Pharisee, chứ không phải là hoàn hảo như cha của chúng ta ở trên trời, không phải là nhân từ như cha của chúng ta ở trên trời. Đấy, và bây giờ Chúa dạy chúng ta nhân từ như thế nào? Một cách rất là cụ thể, một cách rất là thực tế. Trước hết, về phần tiêu cực, thì Chúa dạy hai điều. Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Muốn ở nhân từ như cha ở trên trời, về tiêu cực đừng có xét đoán và đừng có kết án. Còn về tích cực thì sao? Chúa nói tiếp, hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha. Hãy cho thì các con sẽ được cho lại. Về tích cực thì tha thứ và cho đi. Vậy bây giờ chúng ta thấy hai cái cặp này, một cặp tiêu cực, đừng xét đoán và đừng kết án. Một cặp tích cực, hãy tha thứ và hãy cho đi. Trước hết về cặp tiêu cực, đừng xét đoán và đừng kết án. Bởi vì cái vấn đề kết án nó liên quan đến xét đoán. Nếu chúng ta xét đoán tốt thì chúng ta không bao giờ kết án cho ai hết. Còn nếu chúng ta xét đoán xấu thì chúng ta đi đến kết án. Bởi thế nên em hay đố như thế này. Đố quý anh quý chị làm cái gì sai, không đúng mà lại được thưởng, mà lại đẹp lòng Chúa. Còn làm cái gì đúng mà lại mất lòng Chúa, mà lại bị phạt, mà lại có tội. Đấy, đố đấy. Thì bây giờ em chẳng hạn lấy cái thí dụ này cho nó cụ thể đi. Cái cụ trước hết là xin lỗi các cha. Cái này chỉ là cái thí dụ thôi để cho nó dễ hiểu. Bởi vì chẳng hạn như là chúng ta đi làm về ban sáng sớm, 3 giờ sáng chẳng hạn vậy. Rồi chúng ta thấy một vị linh mục từ trong nhà một cái chị quá bước ra. Thì tự nhiên trong đầu của chúng ta sẽ nghĩ cái gì? Thường thường đó là chúng ta sẽ nghĩ xấu, đúng không? Chết rồi, cái ông cha này hú hí cái gì đây? Đêm hôm mà tới cái nhà bà quá, đúng không? Rồi, đấy là chúng ta xét đoán tốt hay xấu vậy? Xấu. Vậy thì nếu mà thực sự mà Nếu mà sẽ đoán tốt thì làm sao? Sẽ đoán tốt thì là sẽ đoán như thế này. Ồ, cha mới làm phép sức giàu cho cái bà này. Đấy, cũng là một cái xét đoán, nhưng mà một cái xấu, một cái tốt. Nhưng mà cái sự thật phũ phàng ở cái chỗ là sau này mới biết được thật là vị linh mục đó thật sự là len lút với cái chị hóa đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những người mà phán đoán đúng đó, có nghĩa là phán đoán vị linh mục đó hú hí với cái bà đó thì đúng, nhưng mà có tội không? Có tội. Bởi vì sao vậy? Đoán đúng đấy nhưng mà là đoán xấu. Bởi vì lúc bây giờ chưa biết chắc, chưa biết chắc, sau này mới biết được là nó là đúng như vậy, nhưng mà có tội bởi vì lúc bây giờ là đoán xấu. Còn cái người mà đoán sai đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cha đi sức giàu cho người ta thì là đoán sai à, vậy mà lại có công trước mặt Chúa. Thì đấy, chúng ta thấy không? Và thường thường đó, cái vấn đề quan trọng nhất là cái trí khôn của chúng ta đó. Chúng ta mà phán đoán xấu á, sở dĩ chúng ta phán đoán xấu là vì chúng ta xấu sẵn rồi. Do đó chúng ta dễ tin cái xấu lắm, và dễ nói cái xấu lắm, dễ chấp nhận cái xấu hơn là cái tốt. Bởi thế nên chúng ta nghĩ xấu một cái đó là thế nào chúng ta cũng nói xấu, thế nào chúng ta cũng phê bình chỉ trích, thế nào chúng ta cũng tuyên truyền. Sáng hôm sau mà phát hay là về đến nhà cái là gọi điện thoại ngay, chết rồi, này có chuyện không ổn, cha vào cái nhà đó đó, 3 giờ sáng mà còn ở trong đó mà mới bước ra, vân vân, đại khái như vậy. Thì đấy, chúng ta thấy không, chính vì xét đoán xấu mà chúng ta kết án. Cha lúc bây giờ chúng ta chưa biết mà đã kết án là như vậy rồi, mà đã nói xấu rồi đó. Đó, nó là như thế. Vì thế nên nếu chúng ta xét đoán xấu, kết án xấu thì chúng ta có sống nhân từ không? Đâu có sống nhân từ đâu. Đâu có sống nhân từ đâu. Như vậy là chúng ta sống không có bác ái yêu thương với tha nhân, hoàn toàn không. Đấy. Và vì thế nên chính vì xét đoán xấu, kết án xấu, và vì thế nên nhất là khi mà chúng ta trở thành nạn nhân của anh em, chị em chúng ta thì chúng ta khó tha thứ cho người ta lắm. Rất là khó tha thứ. Nếu mà chúng ta nghĩ lành cho người khác, người ta phạm đến chúng ta mà chúng ta nói là thôi, họ cũng lầm không biết việc họ làm, thế là xong thôi, mình tha thứ cho người ta. Nhưng mà không, tại vì xét đoán xấu, kết án xấu, do đó nên chúng ta đâu có tha thứ được. Và chúng ta bắt đầu giận dữ, tức tối và tìm cách trả thù. Nếu không thì chấp nhất, không thèm chơi nữa. À, tránh xa mặt, ghét cái mặt, ghét cho bỏ tức. Đấy, là chúng ta không có thứ tha. Vậy là chúng ta không sống nhân từ như cha của các con là đấng nhân từ. Và như vậy chúng ta không thể cho được. Bởi vì cái cho với cái tha thứ nó đi với nhau, giống như cái xét đoán và cái kết án đi với nhau. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa Giêsu trong bài phúc âm tuần trước, Chúa dạy, thứ bảy tuần trước Chúa dạy cái gì? Yêu thương kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình và nói xấu mình. Đấy, đấy là cho đấy. Trước hết là tha thứ. Chẳng những mình tha thứ thôi, mình còn làm ơn cho những người mà phạm đến mình nữa. Đó là cho. Đấy, chứ không phải chỉ có tha là đủ. Không, bên Phật giáo cũng vậy, họ cũng từ bi hỷ xả. Thì chưa có đủ. Chưa có đủ. Tha thứ thôi chưa có đủ. Đó là lý do Chúa nói thêm là hãy cho thì nó mới là cao cả. Đôi khi á, bên Khổng giáo á, lại còn như thế này nữa. Không thèm chấp. Đó là tha kiểu không thèm chấp. Có nghĩa là khinh người. Cho mình là ngon. Đấy, kiểu tha thứ kiểu đó, đó. Mình là quân tử. Họ là tiểu nhân. Do đó không thèm chấp. Tha thứ kiểu đó, đó. Thì đâu có giống như cha các con trên trời đâu, giống nhân từ đâu. Đấy là khinh người đó, không thèm chấp. Bên Phật giáo thì còn đỡ, là từ bi hỷ xả. Đấy, họ còn biết tha thứ, nhưng làm ơn thì chưa chắc. Còn đây á, Kitô giáo của chúng ta đó, chẳng những tha thứ mà còn làm ơn cho chính những người phạm đến chúng ta nữa. Đấy, chính Chúa Kitô làm gương cái điều đó. Chính Chúa Kitô làm gương điều đó. Chúa chẳng những tha thứ cho chúng ta mà còn làm ơn cho chúng ta nữa. Chẳng những chết cho chúng ta để tha thứ cho ông ta, còn sống lại để ban sự sống cho chúng ta nữa, cho chúng ta Thánh Linh của Người nữa, để chúng ta được sống như Người, sống với Người và sống trong Người. Đó là ý nghĩa của mùa chay. Đó là tột đỉnh của mùa chay, chính là mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô: tha thứ và cho đi. Đấy, làm ơn có nghĩa là bù đắp cho cả những cái việc người ta làm cho mình, thì mình lấy sự lành bù lại cái sự dữ của họ. Đó, Chúa Kitô và Thiên Chúa luôn luôn làm như vậy. Nếu mà Thiên Chúa chấp tội chúng ta, Thiên Chúa chỉ tha cho chúng ta thôi đó, thì chúng ta không sống lại đâu. Đó, tha thứ có nghĩa là Chúa Giêsu chỉ có chết thôi, đó là tha rồi, đền tội cho chúng ta rồi. Nhưng mà Chúa sống lại nữa, Chúa sống lại nữa để cho chúng ta được sống. Có nghĩa là Chúa cho chúng ta thêm, chứ không phải chỉ có cứu chúng ta khỏi chết và cho chúng ta nữa. Đấy, do đó nên nó rất là quan trọng ở cái chỗ vừa tha thứ và vừa cho đi nữa, để vừa bù đắp cái tội lỗi của con người phạm đến chúng ta bằng cách cho đi, bằng cách làm ơn cho họ, bằng cách bù đắp lỗi lầm của họ. Đó mới thật sự là mầu nhiệm vượt qua. Mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Một Chúa Kitô đã chết để đền tội chúng ta và đã sống lại để cho chúng ta được sống. Và vì thế nên trong mùa chay, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta sống trọn cái mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô với Chúa. Thật sự chúng ta khi chịu lãnh nhận phép rửa hay là lãnh nhận bí tích thánh tẩy tái sinh, chúng ta đã thông phần vào mầu nhiệm vượt qua rồi. Khi chúng ta sống đời sống Kitô hữu, chính là chúng ta sống cái mầu nhiệm vượt qua đó. Ở chỗ khi chúng ta gặp những cái người ta phạm đến chúng ta, những cái đau khổ thử thách, thì chúng ta hãy chấp nhận, hãy chịu đựng hoàn toàn vì Chúa, theo sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa. Bởi vì Chúa khôn ngoan vô cùng, Chúa biết những cái gì lợi nhất cho chúng ta và tốt nhất cho chúng ta. Còn ai Thiên Chúa thương cho bằng chính con một của mình, vậy mà còn ai đau khổ bằng chính con một của mình? Vậy chúng ta muốn ngon hơn con một của Chúa hay sao? Chính tội chúng ta Chúa Kitô đã đền cho chúng ta. Chúng ta không phải đóng đanh như Chúa để đền tội chúng ta, thì chúng ta chịu đau khổ một tí, tại sao chúng ta kêu đau khổ để được rỗi mà chúng ta không muốn được rỗi à? Vậy muốn được rỗi bằng cách nào nếu chúng ta không chịu đau khổ, trong khi Chúa Kitô chịu đau khổ? Sao kỳ quá vậy? Sao chúng ta chơi ngon quá vậy? Thấy không? Nhất là khi chúng ta chịu đau khổ bởi người khác, thì chúng ta hãy tha thứ giống như Chúa tha thứ cho chúng ta. Đó là chúng ta đang sống mầu nhiệm vượt qua. Và chẳng những tha thứ mà thôi, chúng ta còn làm ơn cho người ta. Làm ơn cho kẻ ghét mình, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình, chúc phúc cho kẻ nguyên rủa mình. Đó là cho. Đó là phục sinh. Đó là sự sống. Lấy sự sống bù lại cho sự chết. Lấy ánh sáng xua tan bóng tối. Thì đó mới là chính Thiên Chúa. Thiên Chúa chính là ánh sáng chiếu soi trong tăm tối, và tăm tối không thể làm gì được ánh sáng. Lạy Chúa Kitô, xin về lời mẹ Maria truyền cầu, người mẹ đầy ân phúc của Chúa, người mẹ đã sống mầu nhiệm phục sinh của Chúa, mầu nhiệm vượt qua của Chúa hơn ai hết. Xin cho chúng con cũng được sống mầu nhiệm phục sinh như mẹ, với mẹ, nhờ mẹ. Để nhờ đó, chúng con xứng đáng làm tông đồ cho lòng thương xót Chúa. Chúng con luôn luôn tha thứ cho anh chị em chúng con như được Chúa tha thứ cho chúng con. Chẳng những thế, chúng con còn làm ơn cho những người ghét chúng con. Chúc phúc cho những người nguyên rủa chúng con, cầu nguyện cho những người bách hại chúng con. Đúng như Chúa dạy chúng con. Amen.